xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 25 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn.
Sạt lở nghiêm trọng tại Bến Tre, 26 hộ dân phải di rời.
Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ.
Liên Hợp Quốc cảnh báo hậu quả khi nhiên liệu cạn kiệt ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục ngày làm việc thứ 3, sáng nay ngày 25 tháng 10, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật căn cước. Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất đổi tên gọi thành luật căn cước, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật. Đối với vấn đề bảo mật, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc sử dụng thẻ căn cước điện tử có gắn chip hoặc QR code thì không theo dõi và không thể theo dõi được. Bộ Công an và bất cứ cơ quan nào không được và không thể theo dõi tình hình di chuyển của công dân. Bộ Công an khẳng định sẽ có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh cho con người, cho công dân, cho những người sử dụng thẻ căn cước, không để xảy ra tình trạng theo dõi. Bên cạnh đó cũng không để công dân bị theo dõi bởi bất cứ một tổ chức cá nhân nào. An ninh an toàn của tất cả các công dân sẽ được bảo đảm.
Chiều nay, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Ở khối Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đạt 410 phiếu tín nhiệm cao, 65 phiếu tín nhiệm và 6 phiếu tín nhiệm thấp. Ở khối Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đạt 437 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm và 11 phiếu tín nhiệm thấp. Ở khối Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đạt 373 phiếu tín nhiệm cao, 90 phiếu tín nhiệm và 17 phiếu tín nhiệm thấp. Ba chức danh có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất lần lượt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng với 62 phiếu tín nhiệm thấp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt với 71 phiếu tín nhiệm thấp và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn với 72 phiếu tín nhiệm thấp.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, liên quan đến vụ xe Jeep bị lũ cuốn trôi trong khu du lịch ở làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương xảy ra vào đêm qua 24 tháng 10 khiến 4 người thiệt mạng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết cả 4 nạn nhân đều là khách du lịch Hàn Quốc. Cụ thể vào trưa ngày 24 tháng 10, khi nhân viên lái xe của khu du lịch làng Cù Lần chở khách du lịch trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ bị lũ quét cuốn trôi. Tài xế người Việt Nam là người duy nhất còn sống sót.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh về công tác phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ tại khu du lịch làng Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trận động đất có thể vẫn kèm theo các dư chấn, đặc biệt là các kết cấu xây dựng yếu có thể bị ảnh hưởng. Do vậy, chính quyền địa phương cần theo dõi và đề phòng các phương án ứng phó với rủi ro.
Còn tại Bến Tre, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa trên địa bàn xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 800 m, điểm đầu tại cầu An Hóa trên địa bàn xã An Hóa, điểm cuối mốc giải phóng mặt bằng công trình cống An Hóa trên địa bàn xã Giao Long. Hiện khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, mất đất sản xuất, nhà ở và ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống của hơn 300 hộ dân. Người dân bắt buộc phải di rời khẩn cấp đi nơi khác với tổng số 26 hộ. Các lực lượng chức năng đang triển khai khoanh vùng sạt lở, bố trí cán bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.
Việt Nam đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Cụ thể, nạn nhân tử vong trước đó được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là nam giới 30 tuổi, nhiễm đồng thời bệnh đậu mùa khỉ và HIV/AIDS giai đoạn cuối, bị nhiễm trùng toàn thân nặng với nhiễm nấm Candida, xâm lấn, viêm phổi, suy đa tạng. Mặc dù được điều trị tích cực, tuy nhiên tình trạng diễn tiến nặng, do vậy bệnh nhân đã tử vong sau 18 ngày.
Trong khi đó, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa ghi nhận thêm 113 ổ dịch tại 24 quận huyện thị xã, nâng tổng số ổ dịch sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay trên địa bàn lên hơn 1.400 ổ dịch. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, toàn địa bàn thành phố vẫn còn 239 ổ dịch sốt xuất huyết còn tồn tại. Trong tuần tới, công tác giám sát phòng chống sốt xuất huyết tiếp tục được triển khai tại các ổ dịch ở một số quận huyện Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Oai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Chương Mỹ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Theo cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 2,4 độ C trong thế kỷ này nếu không thay đổi chính sách năng lượng. IEA nhấn mạnh, điều này sẽ không chỉ làm trầm trọng thêm các tác động của khí hậu sau một năm nắng nóng kỷ lục, mà còn làm suy yếu an ninh của hệ thống năng lượng vốn được tạo ra cho một thế giới mát mẻ hơn, với ít hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Theo IEA, nếu không giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, có thể đạt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt ở 1,5 độ C.
Các chuyên gia tại Anh đã lần đầu tiên phát hiện trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm tại vùng Nam Cực. Phát hiện này đang làm dấy lên lo ngại virus cúm gia cầm độc lực cao sẽ trở thành mối đe dọa đối với chim cánh cụt và các loài động vật ở Nam Cực. Trước đó, giới khoa học đã lo ngại rằng virus cúm gia cầm có độc lực cao sẽ lan đến Nam Cực, nơi sinh sản quan trọng của nhiều loài chim. Nhiều khả năng nguồn gốc lây bệnh là các loài chim di cư trong hành trình trở về từ cuộc di cư tới Nam Mỹ, nơi đã ghi nhận lượng lớn chim nhiễm virus cúm gia cầm.
33 bang ở Mỹ đã kiện Meta và mạng xã hội Instagram vì góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe ở giới trẻ do tính chất gây nghiện của nền tảng này. Hồ sơ khởi kiện chung của Tòa án Liên bang tại California cho rằng, để tối đa hóa lợi nhuận, Meta đã nhiều lần khiến công chúng hiểu sai về những mối nguy hiểm lớn từ các nền tảng mạng xã hội của công ty này. Theo hồ sơ khởi kiện, Meta đã lợi dụng nhóm người dùng trẻ bằng cách tạo ra một mô hình kinh doanh được thiết kế để tối đa hóa thời gian mà họ dùng cho các nền tảng mạng xã hội, dù điều này có hại cho sức khỏe của người dùng.
Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết, cơ quan này sẽ buộc phải tạm ngừng hoạt động tại dải Gaza vào tối ngày hôm nay 25 tháng 10 nếu nhiên liệu không được vận chuyển khẩn cấp tới vùng đất này. Trong khi đó, người phát ngôn của cơ quan y tế do Hamas điều hành ở dải Gaza cảnh báo hệ thống y tế ở dải đất này sẽ sụp đổ hoàn toàn do thiếu điện và cạn kiệt nhiên liệu để vận hành máy phát điện trong bệnh viện. Ngoài ra, cơ quan y tế này lo ngại nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch bệnh quy mô lớn ở dải Gaza. Đến nay, khoảng 3.150 trường hợp mắc bệnh chủ yếu do thiếu nước kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10.
Ủy ban châu Âu đã đưa ra một loạt biện pháp để ngăn chặn tình trạng thiếu thuốc, khan hiếm thuốc trong tương lai. Trong đó bao gồm cả việc triển khai ngay cơ chế đoàn kết tự nguyện trên toàn EU về dược phẩm. Động thái này được đưa ra sau các báo cáo vào mùa đông năm 2022 về tình trạng thiếu thuốc ở các hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm. Cơ quan an toàn dược phẩm của Pháp đã ghi nhận hơn 3.700 báo cáo về tình trạng hết thuốc hoặc nguy cơ hết thuốc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, nhà máy giảm việc, hạn chế tuyển lao động, chi phí ở thành phố tăng cao, nên thời gian qua, nhiều công nhân miền Tây đã rời nhà máy về quê tìm việc làm.
Tuy nhiên, những dòng lao động di cư ngược đang đặt ra nhiều thách thức cho các địa phương trong vấn đề đảm bảo an sinh, cũng như hỗ trợ kết nối giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường việc làm.
Đóng bảo hiểm gần chục năm ở thành phố Hồ Chí Minh, khi nhà máy ít việc, anh Nam chỉ nghĩ đơn giản không làm công nhân nữa thì rút bảo hiểm xã hội một lần về quê. Số tiền đó anh dành để sửa chữa nhà và chăm lo mẹ già bị bệnh. Giờ tiền bảo hiểm cũng đã hết, còn anh vẫn chưa tìm được một công việc ổn định. Anh Nam chia sẻ.
Anh nghĩ là một phần cũng gia đình với để xây sửa này nọ, nhà cửa với mẹ bệnh thôi. Bây giờ kiếm việc làm cũng hơi khó, cũng hơi cực.
Điều đang nói rất nhiều lao động trẻ khi trở về địa phương vì kinh tế khó khăn, thu nhập bấp bênh nên đã quyết định rút bảo hiểm, tiêu vào của để dành và để lại những gánh nặng an sinh khi hết tuổi lao động. Anh Lê Sơn Em, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.
Em làm công ty, em nghỉ việc được một năm thì em rút. Thì thấy người này rút thì người kia rút thì em cũng rút theo thôi chứ không có suy nghĩ gì.
Theo ông Lý Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cũng như hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, phần lớn vẫn dựa chủ yếu vào hoạt động nông nghiệp, chưa có nhiều nhà máy. Do đó, con số hàng nghìn lao động rời thành phố về quê chờ việc đang gây áp lực không nhỏ cho chính quyền địa phương.
Số lao động đi làm ở các công ty xí nghiệp trên các khu công nghiệp thì trở về địa phương thì xã, toàn xã thì khoảng 3.000 người. Đối với địa phương thì chủ yếu là nông nghiệp, nên do đó thì lên cái đối với địa phương là cái một cái gánh nặng gì đối với công tác là an sinh xã hội.
Trong ngắn hạn, những dòng di cư ngược này có thể gia tăng do việc làm ở các thủ phủ công nghiệp thành phố lớn ngày một eo hẹp. Do đó, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, về lâu dài, việc dịch chuyển các nhà máy theo chân công nhân về quê cũng cần phải được tính đến.
Nếu như chúng ta muốn tạo việc làm cho người lao động đồng bằng sông Cửu Long thì một là chúng ta phải hỗ trợ cho chính những người lao động ở đồng bằng sông Cửu Long thích ứng được và có nhu cầu nhân lực mới của đồng bằng sông Cửu Long. Đấy là nông nghiệp hiện đại, đấy là dịch vụ của nông nghiệp, đấy là những cái công nghiệp mới.
Không ở đâu bằng quê nhà, khi lao động trở về tìm được một công việc tốt, có cuộc sống ổn định thì sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. Do đó, các cơ quan chức năng cần có chính sách quy hoạch tổng thể về việc làm, đào tạo nâng cao tay nghề nhằm tạo sinh kế bền vững cho người lao động.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.